truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 10 tháng 3 có những nội dung chính sau.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri thành phố đã được nghe thông báo về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13.
Đoàn công tác của tỉnh làm việc với thành phố Thái Nguyên về các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2016 và giai đoạn 2016-2020.
Để hoàn thành một công trình giao thông, ngoài đầu tư về nhân lực thì yếu tố máy móc thiết bị hiện đại sẽ giúp doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng chủ động trên mỗi gói thầu. Chuyên mục doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 9 tháng 3, đồng chí Trương Thị Huệ, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên và các đại biểu trong đoàn đã tổ chức tiếp xúc cử tri thành phố Thái Nguyên trước kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri thành phố đã được nghe thông báo về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13. Nội dung chủ yếu tập trung tổng kết nhiệm kỳ khóa 13 và xem xét thông qua 7 dự án luật, gồm luật tiếp cận thông tin, luật ký kết gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế sửa đổi, luật báo chí sửa đổi, luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em sửa đổi, luật dược sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế, luật xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đổi. Dự kiến kỳ họp thứ 11 sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4 năm 2016. Các cử tri thành phố Thái Nguyên đều bày tỏ sự thống nhất cao với nội dung chương trình của kỳ họp 11 Quốc hội khóa 13 sắp tới. Đại biểu Đinh Quang Ấn, chủ nhiệm câu lạc bộ hưu trí Thái Nguyên đóng góp ý kiến đề nghị Quốc hội cần nâng cao chất lượng xây dựng các luật để không xảy ra tình trạng lách luật, đẩy nhanh việc ban hành các quy định dưới luật để luật sớm được đưa vào cuộc sống, nghiên cứu xây dựng luật quy định về sử dụng tiền mặt và sớm thông qua luật biểu tình. Ngoài ra, ông đề nghị Quốc hội cần nâng cao hơn nữa chất lượng giám sát, đổi mới cách thức giám sát để đạt hiệu quả cao, ông nói.
Tôi nghĩ là các đại biểu trong đoàn đại biểu Quốc hội đi đầu trong cái việc lập đường dây nóng đi. Rồi Hội đồng Nhân dân, Ủy viên Hội đồng Nhân dân đi đầu trong việc lập đường dây nóng đi. Giúp cho các đại biểu nắm được tình hình và thực hiện cái việc giám sát thường xuyên được tốt hơn. Chứ không phải là báo trước một cái kế hoạch giám sát chỗ này chỗ kia, báo trước một cái kế hoạch giám sát ngành này ngành kia thì cái việc đó cũng là tốt, nhưng mà nó không sâu sắc đâu. Nó không kịp thời đã.
Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm, đồng chí Đỗ Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, đã thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp thu các ý kiến của cử tri quan tâm để tổng hợp đề xuất với Quốc hội xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.
Ngày 9 tháng 3, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thành phố Thái Nguyên về các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên trong năm 2016 và giai đoạn 2016-2020. Dự buổi làm việc về phía thành phố Thái Nguyên có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy cùng Thường trực Ủy ban dân thành phố. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã báo cáo tóm tắt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 của thành phố Thái Nguyên. Theo đó, chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2016 thành phố đề ra là tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất đạt 15% trở lên, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương đạt 6.200 tỷ đồng, thu ngân sách năm 2016 đạt 975 tỷ đồng trở lên. Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, phấn đấu tốc độ tăng trưởng các ngành sản xuất bình quân 5 năm 2016-2020 tăng trên 15%. Trong đó, tốc độ tăng trưởng của ngành dịch vụ trên 18%, tăng trưởng ngành công nghiệp xây dựng trên 10%, ngành nông nghiệp trên 5%. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố đã kiến nghị nhiều nội dung quan trọng, trong đó đề nghị Ủy ban dân tỉnh cần phân cấp cho thành phố được thu toàn bộ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố. cho thành phố thực hiện dự án BT, BOT để đầu tư, dự án vỉa hè cây xanh đô thị, khu đô thị hai bờ sông Cầu, nghĩa trang Nam thành phố, đài hóa thân Hoàn Vũ, nhà tang lễ thành phố, giao cho thành phố quỹ đất để đầu tư xây dựng hạ tầng các khu dân cư, tạo nguồn thu tiền sử dụng đất phục vụ chi đối ứng các dự án sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới, hỗ trợ cho thành phố vay vốn từ nguồn vốn nhàn rỗi của trung ương và của tỉnh, hỗ trợ kinh phí thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển hệ thống chợ thành phố. Sau khi nghe những ý kiến kiến nghị của lãnh đạo thành phố, đồng chí chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cơ bản nhất trí với kiến nghị đề xuất của thành phố Thái Nguyên để thành phố thực hiện một số dự án công trình hạ tầng theo phương thức BT, BOT nhưng phải ưu tiên đầu tư các dự án dân sinh. Đồng chí yêu cầu các ngành liên quan giúp đỡ thành phố tiếp cận với các nguồn vốn thực hiện các dự án trước mắt, dự án phát triển thành phố Thái Nguyên hai bên bờ sông Cầu. Đồng chí cũng lưu ý khi xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển đô thị thành phố Thái Nguyên phải bảo tồn không gian thiết chế văn hóa.
Sáng ngày 10 tháng 3, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hội nghị cho ý kiến vào nội dung điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo giao thông và phương án tổ chức giao thông tại một số điểm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Phòng Quản lý đô thị đã có báo cáo hiện trạng hệ thống báo hiệu đường bộ và đề xuất xử lý một số điểm ùn tắc trên địa bàn thành phố. Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, hạ tầng kỹ thuật giao thông chưa hoàn chỉnh, thiếu đồng bộ, các phương tiện giao thông gia tăng đột biến. Trước thực trạng này, mặc dù các cấp cũng như các ngành chức năng đã có những giải pháp áp dụng, tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số điểm ùn tắc cục bộ vào các giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều trong ngày, như điểm giao tại đảo tròn Đồng Quang, đường Lương Ngọc Quyến, đoạn trước bến xe khách Thái Nguyên, điểm giao đường sắt Hà Thái với đường Hoàng Văn Thụ và đường Quang Trung, điểm cầu Sa Bảy giao đường Bắc Cạn, v.v. Nói về phương án giải quyết ùn ứ cục bộ tại điểm cầu Sa Bảy và ngã ba Mỏ Bạch, ông Phạm Thanh Hải, trưởng Công an thành phố nêu ý kiến.
Cái điểm cầu Sa Bảy ở đây lắp đèn xanh đèn đỏ không thể lắp được. Các đồng chí mới chỉ đề nghị là làm cái cầu Bến Tượng này. Cầu Bến Tượng xin thương chí có làm được thì phải mất 3-4 năm nữa. Nhưng ở đây các đồng chí chưa nói đến cái đường Bắc Sơn. Để kiến nghị Ủy ban tỉnh là đẩy nhanh cái tốc độ đường Bắc Sơn lên. Nếu không làm được cái đường Bắc Sơn thì cái đường cái đảo tròn này nó không có hiệu lực được. Cũng như chị Mát nói, nó không có đường Bắc Sơn, có ai chấp hành đâu mà nó bé tí chấp hành rất vô lý. Thế và cái chỗ đấy thì còn một cái nữa là đề nghị các đồng chí nghiên cứu xem mở rộng cái vòng cua ở cái chỗ đầu Sa Bảy, thu hẹp cái vỉa hè lại. Vỉa hè đấy mới ai đi đâu mà chính cái chỗ nó cua rất hẹp. Đâm ra là xe tải dài đi vào chém cua, hầu hết tay trên người là do cái chém cua đấy. Thì về cái thiết kế giao thông, về cầu đường thì cái này không chỉ nghiên cứu xem giúp cái này. Thì mới mở ra được cái chỗ đấy thì mới có thoát được. Bởi vì trên cầu thì không được phép đỗ dừng trên cầu rồi. Báo cáo ông chí như vậy. Thế còn giải pháp lâu dài thì đúng, cũng đồng ý ông chí cầu Bến Tượng rồi này, các cái cầu Quang Vinh, cầu này cầu kia. Nhưng cái đấy là dài hơn. Một cái điểm nữa các ông chí chưa nêu ở đây, đó là cái điểm ngã ba Mỏ Bạch. Cái đường tròn ngã ba Mỏ Bạch báo cáo ông chí giờ nó rất là hẹp, cực kỳ hẹp. Các ông chí cứ đi thì thấy giờ ùn ứ ở đấy, cái chuyện là cũng không kém so với cầu Sa Bảy đâu, vì cái lượng công nhân ở đây, học sinh ở đây rất lớn. Báo cáo ông chí như vậy, giờ tan tầm đi về rất lớn, mà tất cả các cái chiều cua ở đây thì cũng phải nghiên cứu đến cái phương án là ngoài cái đường vành xuyến ra thì có tính đến đèn xanh đèn đỏ hay không, để coi như là các chiều thế nào cho nó hợp lý. Thế và ở đây trong địa bàn thành phố thì theo tôi một số ngã tư, kể cả ngã tư đường tròn đường quang, các ông chí tính đến cái phương án là cho rẽ phải trước đèn đỏ, nếu lắp đèn đỏ có nghĩa là khi rẽ phải nó phân luồng thôi, ông được phép rẽ còn ông đi thẳng không đúng ạ, thì nó phải tính đến coi như là mở rộng các cái vỉa hè của đấy ra như thế nào. Thế và kể cả cái đường tròn đường quang theo tôi là phải thu hẹp lại, vừa là phương án vừa lắp đèn xanh đèn đỏ phải thu hẹp lại.
Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của các ngành và phòng ban chuyên môn, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Phòng Quản lý đô thị tiếp tục các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị, hoàn thiện báo cáo và đề xuất phương án giải quyết các điểm giao thông ùn tắc. Thành đoàn Thái Nguyên cử thanh niên tình nguyện phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố tổ chức phân luồng giao thông tại một số điểm nút giao thông. Ủy ban nhân dân các phường xã, phòng giáo dục, các đoàn thể tích cực vào cuộc tuyên truyền về luật an toàn giao thông, xây dựng các kế hoạch cử các lực lượng cùng tham gia hướng dẫn phân luồng giao thông ở các điểm nóng trên địa bàn.
Chiều ngày 9 tháng 3, Công an phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên đã thu giữ 729 chiếc CD của anh Đỗ Mạnh Hùng, trú tại tổ 7 phường Tân Thành, khi anh này đang bán số đĩa nói trên tại chợ Vó Ngựa. Nội dung đĩa chủ yếu là ca nhạc và hài kịch. Qua kiểm tra, tất cả đều không có nguồn gốc xuất xứ và không do cơ quan có thẩm quyền nào cấp phép xuất bản, lưu hành. Tại cơ quan công an, anh Hùng khai nhận đã mua số đĩa trên với giá 5.000 đồng một chiếc tại cửa hàng Lâm Trang gần trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Nhận được tin báo, Công an thành phố và Phòng Văn hóa Thông tin thành phố đã cử cán bộ xuống lập biên bản xử lý vụ việc, tịch thu toàn bộ số đĩa nói trên, đồng thời thành lập đoàn liên ngành của thành phố kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh băng đĩa Lâm Trang có địa chỉ tại số 6 ngõ 78 tổ 10 đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang bày bán một số lượng lớn đĩa CD đều là đĩa lậu. Chủ cơ sở đã không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, giấy phép xuất bản lưu hành cũng như giấy tờ hợp lệ liên quan tới toàn bộ số đĩa nêu trên. Cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản thu giữ tang vật và hoàn thiện hồ sơ chuyển về Phòng Văn hóa Thông tin thành phố để phòng tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp xử lý theo luật định.
Ngày 10 tháng 3, Hội chữ thập đỏ phường Phú Xá đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là đơn vị được Hội chữ thập đỏ thành phố chọn tổ chức đại hội điểm. Tới dự đại hội có ông Lê Ngọc Duệ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh, Nguyễn Tiến Dũng, Thành ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban dân vận. Trong nhiệm kỳ 2011-2016, Hội chữ thập đỏ phường Phú Xá đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và là một trong những đơn vị dẫn đầu thành phố trong công tác từ thiện nhân đạo. Hội đã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường hỗ trợ nhân đạo và hỗ trợ đột xuất trên 500 suất quà có tổng trị giá hơn 70 triệu đồng cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng bị bệnh hiểm nghèo. Hội chữ thập đỏ phường và các chi hội chữ thập đỏ cơ sở thường xuyên thăm hỏi, động viên và tặng quà cho gần 2.450 lượt đối tượng chính sách, nạn nhân chất độc da cam, hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 122 triệu đồng. Việc tuyên truyền hiến máu nhân đạo cũng được hội thực hiện có hiệu quả cao. Công tác chăm sóc sức khỏe hội viên được hội quan tâm thực hiện đầy đủ. Qua bình xét hàng năm, hội có 70% chi hội đạt xuất sắc toàn diện, không có chi hội yếu kém. Trao đổi với chúng tôi, bà Bùi Thị Xuân Lan, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường Phú Xá cho biết về chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2016-2021.
Phấn đấu luôn luôn giữ vững là chi hội xuất sắc, vững mạnh của hội chữ thập đỏ thành phố, như cụ thể là phát triển từ giám phát triển từ 800 đến 1.000 hội viên mới, công tác hiến máu nhân đạo đạt được vượt chỉ tiêu trên giao từ 100 đến 120%, xây dựng các địa chỉ nhân đạo, các mô hình điểm như là mô bào tiết kiệm, nuôi lợn nhựa và cái mô hình gia đình hiến máu nhân đạo.
Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, tập trung dân chủ, đại hội đã bầu ra Ban chấp hành hội khóa 3, nhiệm kỳ 2016-2021, gồm 11 đồng chí và bầu 7 đồng chí đi dự đại hội cấp trên.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, trước bối cảnh virus Zika đã xuất hiện ở nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và mới nhất là Lào, Bộ Y tế đã ra khuyến cáo mạnh mẽ yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Trước tình hình thời tiết cũng như dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, Trung tâm Y tế tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai kế hoạch phòng chống cao công tác phòng chống bệnh. Để hiểu hơn về virus Zika và cũng như việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng dịch, chúng tôi đã có buổi trao đổi với bà Phan Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên về cách nhận biết phòng chống dịch bệnh.
Thưa bà, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus Zika đã và đang xuất hiện ở rất nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là một số nước Đông Nam Á. Vậy Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã tuyên truyền đến người dân cách nhận biết cũng như là các triệu chứng của virus Zika sẽ có những cái biểu hiện như thế nào thưa bà?
Virus Zika được truyền bởi muỗi Aedes. Đây là loại muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, thì tính đến ngày 7 tháng 3 đã có 54 quốc gia và vùng lãnh thổ thông báo có sự lưu hành hoặc có sự lây truyền virus Zika. Trong đó có nhiều nước trong khu vực và sát biên giới Việt Nam. Lào là nước mới nhất ghi nhận sự lưu hành của virus Zika. Đến nay, Việt Nam vẫn chưa ghi nhận trường hợp mắc virus Zika. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Y tế, nguy cơ do virus Zika xâm nhập vào nước ta và bùng phát thành dịch là rất lớn. Các dấu hiệu và triệu chứng của virus Zika khá mơ hồ và có thể kéo dài tới một tuần. Chẩn đoán virus Zika thường được khẳng định bằng xét nghiệm máu. Các triệu chứng của virus Zika gồm như sốt, phát ban, có đau các khớp, viêm kết mạc, đau cơ, đau đầu, đau phía sau mắt và có nôn. Và theo Tổ chức Y tế Bắc Mỹ thì chỉ có khoảng 1/4 số người nhiễm virus có triệu chứng.
Hiện nay, phương pháp phòng ngừa được triển khai ra sao?
Để phòng ngừa virus Zika thì có thể sử dụng các thuốc xua côn trùng để làm giảm nguy cơ bị muỗi đốt. Vì hiện nay chưa có vaccine để bảo vệ chống lại bệnh nên tránh muỗi đốt chính là mấu chốt ngăn ngừa lây truyền virus Zika. Các chuyên gia khuyên sử dụng các thuốc xua côn trùng, mặc áo dài tay, quần dài, sử dụng lưới chắn cửa sổ và cửa ra vào hoặc chạy máy điều hòa nhiệt độ và triệt bỏ những nơi có nước đọng vì đây là môi trường chung mà muỗi có thể đẻ trứng. Bộ Y tế khuyến cáo là phụ nữ có thai hoặc dự định có thai trong vòng 6 tháng tới thì không nên đến các quốc gia đang có dịch do virus Zika khi không cần thiết. Những người đi hoặc đến từ các quốc gia đang có dịch bệnh do virus Zika chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, hãy đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Bộ Y tế cũng đang phát động chiến dịch người dân tự diệt muỗi loang quang để phòng bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết. Cụ thể, những người dân cần phải áp dụng các biện pháp để phòng chống muỗi đốt, diệt muỗi và bọ gậy cho gia đình và khu vực mình sinh sống như lật úp các dụng cụ, thu dọn các vật phế thải xung quanh nhà như vỏ chai, lon, hộp bia, nước ngọt, lốp xe, vật dụng phế thải, thay các bình hoa, bỏ muối hoặc dầu và các bát nước kê chân trạn tủ vì đây chính là vật dụng có khả năng chứa nước và là ổ chứa nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết.
Thưa bà, trước cái tình trạng virus Zika được phát hiện ở một số nước giáp danh với biên giới của Việt Nam như Trung Quốc, Lào, Campuchia thì Trung tâm Y tế thành phố đã chuẩn bị các trang thiết bị y tế dự phòng như thế nào thưa bà?
Ngay sau khi có những cái thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng thì Trung tâm Y tế thành phố đã tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe và tuyên truyền phòng bệnh do virus Zika. Chúng tôi đã truyền tải tất cả các nội dung này qua hệ thống thư điện tử để tới tất cả các cái đơn vị xã phường để có thể là truyền tải thông tin một cách nhanh nhất tới người dân. Và bên cạnh đó, chúng tôi đã chủ động kiện toàn các đội cơ động phòng chống dịch bệnh và chuẩn bị các hóa chất để phòng chống dịch bệnh. Hiện tại thì đã có là 100 kg chloramin B, 3.000 khẩu trang, 2 máy phun cơ động, 300 bộ trang phục chống dịch và có 50 đôi ủng và 100 đôi găng tay. Hiện tại thì đội cơ động chống dịch đang thường trực là 24/24 giờ và sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi mà có yêu cầu.
Vâng, xin cảm ơn bà đã tham gia cuộc trò chuyện này.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống. Chuyên mục được tài trợ bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn bài viết Doanh nghiệp xây dựng chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trên con đường xây dựng, mỗi doanh nghiệp luôn cần chú trọng đầu tư để phát triển và với những doanh nghiệp ngành xây dựng của Thái Nguyên cũng không ngoại lệ. Ngoài đầu tư về nhân lực thì yếu tố máy móc thiết bị hiện đại sẽ giúp doanh nghiệp chủ động trên mỗi gói thầu thi công. Ghi nhận của phóng viên Vân Trang.
Thưa quý vị và các bạn, để hoàn thành một công trình đường giao thông thì nhà thầu thi công cần khoảng 8 chủng loại máy móc thiết bị chính và khoảng trên dưới 10 chủng loại máy móc thiết bị phụ trợ. Việc đầu tư đồng bộ các chủng loại máy móc thiết bị chính và phụ trợ sẽ giúp cho doanh nghiệp chủ động trong thi công cũng như là tạo lợi thế cạnh tranh trong ngành xây dựng.
Được thành lập từ năm 2001, ban đầu chỉ có rất ít máy móc thiết bị ngành xây dựng. Nhưng đến nay, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải đã trở thành một trong những doanh nghiệp mạnh trong ngành xây dựng của Thái Nguyên. Điều này được tạo nên bởi uy tín và chất lượng trên mỗi công trình mà Hoàng Hải đảm nhiệm. Những năm qua, bên cạnh việc đầu tư về con người với trình độ chuyên môn cao, tay nghề vững vàng, đơn vị này đã không ngừng đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, phục vụ thi công và nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Năng lực của công ty được khẳng định bởi 28 đầu máy chính với tổng trị giá hơn 50 tỷ đồng phục vụ xây dựng giao thông, cầu đường cũng như xây dựng các hạng mục cơ bản, v.v. Trong đó, đáng chú ý có một số loại máy móc chuyên dụng công suất lớn như máy sóc PC450, máy ủi Komatsu D50 công suất 93 kW, máy lu Sakai SV510D lực nén 21 tấn, máy lu Ham 3.415 lực nén trên 26 tấn. Với sự đầu tư trên, doanh nghiệp đã hoàn toàn chủ động trong thi công các hạng mục, gói thầu đảm nhận. Doanh nghiệp này đã thành công với nhiều công trình lớn nhỏ ở trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên như đường DT258 Bắc Cạn, nâng cấp quốc lộ 4A Tân Thanh, Lạng Sơn và hiện đang thi công nhiều công trình, trong đó có những hạng mục công trình nâng cấp đường Việt Bắc, thành phố Thái Nguyên. Trao đổi với ông Đoàn Minh Chí, Phó Giám đốc công ty được biết, từ khi thành lập đến nay, Công ty Hoàng Hải luôn cố gắng xây dựng giá trị doanh nghiệp bằng niềm tin và sự tôn trọng của khách hàng. Và hiện nay, trong thời kỳ hội nhập, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải tự nâng cao khả năng cạnh tranh của mình. Do đó, Hoàng Hải đã không ngừng đầu tư, đổi mới, đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến và máy móc thiết bị hiện đại.
Trong cái xu thế tương lai thì chúng tôi nghĩ rằng là cũng ngày càng phải đầu tư hơn đến thiết bị. Với lý do là ngoài đáp ứng về chất lượng công trình thì giảm giá thành để có thể có lãi cũng là một yếu tố quan trọng. Và điều đó không có thể thay thế đổi, đó chính là áp dụng những công nghệ, những thiết bị mới, thiết bị tốt, tính hiện đại cao và từ đó có thể giảm được chi phí giá thành.
Chúng tôi có mặt tại công trình trường mầm non Đồng Quang khi những công nhân của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Dũng đã hoàn thiện phần sân trường bằng các loại máy móc chuyên dụng như máy ủi, máy xúc, máy lu và ô tô. Quá trình thi công để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình từ phía chủ đầu tư, doanh nghiệp đã huy động đầy đủ các chủng loại máy móc như ô tô, máy lu, máy ủi, máy trộn, máy đầm. Đến nay, công trình gồm các hạng mục chính như một nhà lớp học 3 tầng, một nhà hiệu bộ, một nhà thường trực, cổng, sân hàng rào và hệ thống điện, cấp thoát nước đã được hoàn thiện hơn 90%, được đánh giá đảm bảo chất lượng và tiến độ. Bắt đầu hoạt động từ năm 1993, từ chỗ phải đi thuê thiết bị máy móc, trải qua hơn 12 năm xây dựng và phát triển, đến nay Minh Dũng đã đầu tư đồng bộ hơn 30 chủng loại máy móc thiết bị với hơn 140 đầu máy hoạt động. Trong đó, ngoài những chủng loại máy cơ bản của ngành xây dựng, Minh Dũng đã đầu tư vào nhiều dòng máy nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ các công trình như cần cầu điện giúp vận chuyển vật liệu lên cao, máy kinh vĩ, thủy bình giúp định vị tim và mốc công trình đạt độ chính xác cao, v.v. Bên cạnh đó, còn phải kể đến các loại máy có năng suất cao hơn nhiều lần những dòng máy thông thường như máy lưu dung phục vụ thi công đường giao thông, máy đào công suất lớn, không chỉ phục vụ thi công tại doanh nghiệp mà còn cho thuê khi những doanh nghiệp khác có nhu cầu. Song song với việc đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, Minh Dũng cũng chú trọng đến nguồn nhân lực vận hành thiết bị sao cho đảm bảo an toàn và khai thác tối đa hiệu quả mà thiết bị mang lại. Ông Tạ Quang Kính, Tổ trưởng Tổ xe máy, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Dũng cho biết thêm.
Chúng tôi là những lái xe, lái máy thường được đào tạo một cách bài bản. Trước tiên là thường xuyên kiểm tra máy móc, thiết bị trước khi vận hành để đảm bảo an toàn cho người cũng như thiết bị xe máy. Và hàng năm thì chúng tôi cũng được Sở Lao động Thương binh Xã hội cũng mở những lớp tập huấn về nâng cao nghiệp vụ cũng như là sử dụng an toàn máy móc để cho nó hiệu quả hơn ở trong các công trình.
Trên đây chỉ là hai trong số nhiều doanh nghiệp xây dựng có tiềm lực mạnh ở Thái Nguyên. Thực tế cho thấy, nhờ chủ động máy móc thiết bị nên các doanh nghiệp có cơ hội nhiều hơn trong việc tham gia đấu thầu và nhận về cho mình những gói thầu lớn cũng như cơ hội kinh doanh được rộng mở. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tạo lợi thế cạnh tranh và nâng cao năng lực trong thời kỳ hội nhập.
Quyết định về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên. Căn cứ luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân số 85-2015-QH13, căn cứ nghị quyết số 105/2015/NQ13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia. Theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố tại công văn số 210/UBND-NV ngày 26 tháng 2 năm 2016 về việc đề nghị ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định. Điều 1. Ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau. Đơn vị bầu cử số 1. Số đại biểu được bầu 5. Các xã phường. Phường Tân Long, Phường Quan Triều, Phường Quang Vinh, xã Đồng Bẩm, xã Cao Ngạn. Đơn vị bầu cử số 2, số đại biểu được bầu, 5. Các xã phường, Phường Thịnh Đán, Phường Tân Thịnh. Đơn vị bầu cử số 3, số đại biểu được bầu, 5. Các xã phường, xã Quyết Thắng, Phúc Xuân, Phúc Triều, Tân Cương, Thịnh Đức, Phúc Hà. Đơn vị bầu cử số 4, số đại biểu được bầu 5. Các xã phường gồm phường Quang Trung, Đồng Quang. Đơn vị bầu cử số 5, số đại biểu được bầu 5, gồm phường Phan Đình Phùng, phường Hoàng Văn Thụ. Đơn vị bầu cử số 6, số đại biểu được bầu 5, gồm phường Tân Thành, phường Tích Lương, phường Phú Xá. Đơn vị bầu cử số 7, số đại biểu được bầu 5, bao gồm phường Gia Sàng, phường Tân Lập, phường Túc Duyên, phường Trương Vương. Đơn vị bầu cử số 8, số đại biểu được bầu 5, bao gồm phường Hương Sơn, phường Cam Giá, phường Trung Thành. Điều 2. Các thành viên Ủy ban bầu cử thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường, thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa Đông Bắc. Hôm nay ngày 10 tháng 3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến các khu vực trong tỉnh, do hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét. Dự báo đêm nay và ngày mai 11 tháng 3, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục được tăng cường, trời tiếp tục rét trong 2-3 ngày tới. Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 3 năm 2016, thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 60-65%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17-19 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 63-68%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 60-65%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17-19 độ.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869 3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự. Thông báo về việc tuyển sinh vào các trường Công an Nhân dân năm 2016. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo cho các thí sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nguyện vọng thi vào các trường Công an Nhân dân năm 2016 như sau. 1. Thời gian đăng ký sơ tuyển vào giờ hành chính các ngày từ ngày 10 tháng 3 năm 2016 đến hết ngày 18 tháng 3 năm 2016. 2. Địa điểm đăng ký: Phòng tiếp công dân của Công an thành phố Thái Nguyên, số 27, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Về đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục đăng ký dự thi, Công an thành phố đã thông báo đến các trường trung học phổ thông, Ủy ban dân các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hoặc thí sinh có thể trực tiếp liên hệ bộ phận tuyển sinh của Công an thành phố để được hướng dẫn cụ thể. Số điện thoại liên hệ 02803 855 497.
Thông báo mời dự hội trường nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống nhà trường. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến Anh Hùng, được sự đồng ý của lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên, trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống nhà trường 13 tháng 3 1946, 13 tháng 3 2016. nhà trường trân trọng kính mời các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và các thế hệ học sinh đã giảng dạy, công tác và học tập tại trường về dự lễ hội kỷ niệm 70 năm ngày thành lập. Thời gian 8 giờ ngày 13 tháng 3 năm 2016. Địa điểm: Trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Thông báo này thay cho giấy mời, nhà trường rất hân hạnh được đón tiếp.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.